Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng các bạn trẻ thân mến, những ai đã từng có cơ hội ra nước ngoài để du lịch, để học hành, để làm việc hay để định cư thì ít nhiều đều có kinh nghiệm về cái câm cái điếc của mình. Trong những giai đoạn đầu ở nước ngoài, người ta thường bị rơi vào tình trạng nghe mà không hiểu, nói mà người khác không biết mình đang nói gì. Cái câm cái điếc nơi đất khách quê người khiến người ta phải khổ, phải cô đơn rất nhiều. Sống giữa mọi người mà cái cảm giác lạc lõng bơ vơ thật không ai có thể diễn tả được. Đặc biệt trong những hoàn cảnh như thế mà có ai đó bị đi lạc, bị mất phương hướng thì ôi thôi, sợ hãi hoang mang vô cùng. Tuy nhiên chính trong những lúc sợ hãi hoang mang như thế mà người ta thấy được một người gần gũi thân quen, hay được một người nào đó giúp đỡ thì chao ôi, hạnh phúc biết chừng nào. Một chút kinh nghiệm của cuộc sống thường ngày như thế giúp chúng ta hiểu được nỗi niềm của người thanh niên trong câu chuyện tin mừng hôm nay. Người thanh niên trong câu chuyện tin mừng là một người vừa điếc vừa ngọng. Bởi vì điếc nên anh ta chẳng nghe được người khác nói gì, và cũng bởi vì ngọng nên anh ta chẳng nói được gì với người khác. Anh ta không thể nói cho người khác biết được mình đang nghĩ gì, đang muốn gì hay đang cần gì. Anh sống giữa đám đông nhưng anh lại cô độc, lại bơ vơ lạc lõng giữa đám đông. Anh bị cắt đứt liên hệ với đám đông vì anh không thể nghe cũng như không thể nói được gì với người khác. Cái điếc cái ngọng đã khiến anh phải sống một cuộc đời bất hạnh, một cuộc đời cô độc, một cuộc đời bơ vơ lạc lõng giữa mọi người. Cuộc sống của anh đã rơi vào bế tắc và sẽ mãi là bế tắc, sẽ mãi mãi là bế tắc cho đến tận cùng nếu như không có một ngày Đức Giêsu đến biển hồ Galilê, đi vào miền đất thập tỉnh, miền đất của dân ngoài, miền đất nơi anh đang sinh sống. Vừa điếc vừa ngọng, người thanh niên không thể tự đến xin Đức Giêsu chữa cho mình được, nên anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người khác. Đến với Đức Giêsu trong sự giúp đỡ của những người chung quanh, anh được người tách riêng ra khỏi đám đông, nghĩa là tách riêng anh ra, chỉ một mình anh với người mà thôi. Đức Giêsu tách riêng anh ra không phải là để anh cắt đứt liên hệ với người khác, cắt đứt liên hệ với cộng đoàn, nhưng là để chữa lành cho anh. Người làm cho anh nghe được và nói được một cách rõ ràng, để anh có thể được nghe tiếng nói của người khác và được lên tiếng giữa cộng đoàn. Nhờ đó anh được hội nhập trở lại với cộng đoàn và đồng thời được hợp nhất với cộng đoàn. Quả thế, sau khi anh được chữa lành thì bài tin mừng không nói đến anh nữa, nhưng chỉ nói tới nhân vật là họ, nghĩa là nói đến một cộng đoàn hợp nhất. Một cộng đoàn hợp nhất, trong đó có cả anh lẫn tất cả mọi người. quá vui mừng vì được chữa lành về thể lý, quá vui mừng vì được chữa lành về tâm linh. Người thanh niên không thể cưỡng lại ân ban dạt dào của Thiên Chúa, không thể cưỡng lại niềm vui lớn lao trong tâm hồn anh. Anh không thể im lặng được. Miệng lưỡi anh trước đây bị trói buộc, nhưng giờ đây anh đã được mở ra. Chính Đức Giê-xu đã mở miệng, mở lưỡi cho anh. Chính Đức Giê-xu đã cho anh được lên tiếng giữa cộng đoàn. Vì thế anh không thể cưỡng lại niềm vui lớn lao. Anh không thể không nói cho mọi người biết về ân ban anh vừa lãnh nhận. Anh không thể không nói cho mọi người biết về đấng đã mở tai, mở lưỡi cho anh. Bởi đó, Đức Giê-xu càng truyền cho anh không được nói với ai, thì anh lại càng không thể cưỡng lại được. Đức Giê-xu càng cấm, thì anh lại càng nói, càng loan tin ấy đi. Lẽ tất nhiên, anh không có ý chống lại Đức Giê-xu, không có ý coi thường lệnh cấm của người. Nhưng vì anh quá vui mừng, vì anh quá vui mừng khi cảm nhận được ân ban của Thiên Chúa, vì anh xác tín rằng Đức Giê-xu đích thật là đấng Mê-sia của Thiên Chúa, bởi vì chỉ có mình đấng Mê-sia đích thật của Thiên Chúa mới có thể làm cho lời ngôn sứ Isaiah tiên báo năm xưa được nên ứng nghiệm. Vì quả thật với niềm mong chờ đấng Mê-sia, trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ Isaiah đã loan báo rằng: hãy nói với những kẻ nhát gan, can đảm lên, đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi, chính người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù sẽ mở ra, tai người điếc sẽ nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, và miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Thế mà hôm nay, chính Đức Giê-xu đã làm cho đôi tai điếc đặc của anh được nghe thấy, làm cho miệng lưỡi cứng đờ của anh được nói năng rõ ràng. Người đích thật là đấng Mê-sia của Thiên Chúa. Như vậy, niềm vui lớn lao của anh không chỉ hề tại ở việc Đức Giê-xu đã chữa lành thể lý cho anh, nhưng về căn bản, niềm vui lớn lao của anh hề tại ở chỗ anh nhận ra Đức Giê-xu chính là đấng Mê-sia đích thật của Thiên Chúa, và vì thế anh không thể không loan báo, không thể không nói cho mọi người biết về Đức Giê-xu. Đôi tai của anh trước kia điếc đặc, nay được mở ra để nghe lời Thiên Chúa. Miệng lưỡi của anh trước kia cứng đờ, thì nay được mở ra, được nói năng một cách linh hoạt, để loan báo tin mừng cứu độ Thiên Chúa đang thực hiện giữa dân người. Có thể nói, tai anh nghe được là để đón nhận sứ điệp của Thiên Chúa, và miệng lưỡi anh nói được là để anh cao rao tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, một tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đang được thực hiện nơi Đức Giê-xu Kitô, đấng đã mở tai, mở lưỡi cho anh. Như vậy, thưa cộng đoàn, người thanh niên có đôi tai điếc đặc và miệng lưỡi cứng đờ đã được nghe thấy rõ ràng và nói năng linh hoạt nhờ vào quyền năng cứu độ của Đức Giê-xu. Và chính anh đã trở thành người loan tin hữu hiệu, giúp cho mọi người biết Đức Giê-xu là đấng Mê-sia đích thật của Thiên Chúa. Và thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, một cách nào đó, mỗi người chúng ta hôm nay cũng đang là những người vừa điếc lại vừa ngọng. Chúng ta bị điếc trước sứ điệp tin mừng của Đức Giê-xu. Chúng ta bị điếc trước sự hướng dẫn khôn ngoan của giáo hội. Chúng ta bị điếc trước những tiếng kêu gào thống thiết của anh chị em đồng loài, của những người đau khổ tật nguyền, của những người nghèo hèn đói khát, của những người đang phải hứng chịu sự bất công, những người đang bị đẩy ra bên lề xã hội. Chúng ta đang bị điếc trước những tiếng van nài ai oán của anh chị em, của những người cùng khổ, của những người gần gũi thân thương. Và không chỉ có điếc mà thôi, chúng ta còn bị ngọng, bị cầm nữa. Biết bao lần chúng ta có sứ mạng loan báo tin mừng, loan báo ơn cứu độ của Thiên Chúa cho những người chung quanh, mà chúng ta đã không lên tiếng. Biết bao lần chúng ta cần phải tuyên xưng đức tin một cách công khai và rõ ràng trước mặt mọi người, mà chúng ta đã không lên tiếng. Biết bao lần chúng ta có trách nhiệm và bổn phận phải lên tiếng để chỉ dạy, để hướng dẫn, để bảo vệ, để bênh vực, để động viên, để nâng đỡ những người khác, mà chúng ta đã không lên tiếng. Chúng ta đang bị điếc, bị ngọng, bị câm rất nặng nề. Ước gì ngày hôm nay Đức Giêsu cũng mở tai mở lưỡi cho chúng ta, để chúng ta có thể nghe thấy rõ ràng, để chúng ta có thể nói năng linh hoạt. Ước gì ngày hôm nay Đức Giêsu cũng làm cho chúng ta không còn bị điếc, bị ngọng, bị câm nữa, để chúng ta có thể hiệp nhất với nhau và nên một với nhau. Ước gì ngày hôm nay Đức Giêsu cũng làm cho chúng ta không còn bị điếc, bị ngọng, bị câm nữa, để chúng ta có thể cao rao tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người. Và ước gì ngày hôm nay Đức Giêsu cũng làm cho chúng ta không còn bị điếc, bị ngọng, bị câm nữa, để chúng ta có thể lắng nghe, chia sẻ và sống chết với anh chị em của mình. Xin Đức Giêsu là đấng đã mở tai, mở lưỡi cho người thanh niên năm xưa, cũng mở tai, mở lưỡi cho tất cả chúng ta hôm nay. Amen.